Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1160 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Vũ Thanh Thủy và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào tái ngộ với quý thính giả chương trình Tình yêu và gia đình. Hôm nay thì chị Thu Nga bận công tác khác, thành ra chỉ có Vũ Thanh Thủy và Khôi Nguyên thôi. Chào Khôi Nguyên.
Dạ vâng, trước hết Khôi Nguyên xin trân trọng kính chào quý thính giả khắp cũng như chào cô Vũ Thanh Thủy. Chúng ta càng ngày càng tiến đến gần ngày lễ Giáng sinh, khi mà còn đúng một tuần nữa mà thôi, nhưng mà thấy rằng là bên cạnh cái việc chuẩn bị cho lễ Giáng sinh thì cũng có những cái tin tức không vui liên quan đến nước Mỹ hả cô Thủy?
Đúng như vào 2-3 ngày qua, chắc là cả nước Mỹ bàng hoàng trước lại một cái vụ nổ súng trường học. Nhưng mà lần này cái điều bất thường là cái vụ nổ súng trường học này lại bị gây ra bởi một nữ sinh mới có 15 tuổi thôi, tức là mới học khoảng lớp 8, lớp 9 thôi. Thế mà lại gây ra một cái vụ nổ súng làm thiệt mạng 2 người, bị 6 người khác. Trong số đó có 2 học sinh đang nghĩa là đối diện, đang phải vật lộn với tử thần trong khi mùa lễ đang tới. Cả một cái cộng đồng bình yên ở tại thành phố Madison ở tiểu bang Wisconsin đó, trong một cái ngôi trường nhỏ thôi, chỉ có mấy trăm học sinh, một ngôi trường tư thục của Thiên Chúa giáo, thế mà lại đang rộn dịp chào đón lễ Giáng sinh sắp tới, thế mà lại xảy ra một cái vụ tang thương này, làm rúng động không phải chỉ riêng trường học này, cái địa phương này mà cả nước Mỹ nữa đó Khôi Nguyên.
Dạ vâng, rõ ràng bây giờ người ta cũng đang tiến hành điều tra cái vụ nổ súng này. Nhưng mà thường đó thì hầu hết các vụ nổ súng tại Hoa Kỳ là do đàn ông hoặc con trai. Nhưng mà vụ này đó, người ta chưa hiểu tại sao mà một em gái mới có 15 tuổi mà thôi, đó là em Natalie Rubnow, lại thực hiện cái vụ xả súng này. Và bây giờ thì cảnh sát điều tra và gia đình của em này cũng phối hợp điều tra để họ cũng muốn tìm hiểu xem cái nguyên nhân tại sao một người con gái học trong một ngôi trường về tôn giáo như vậy lại có một cái hành động xả súng một cách kinh khủng như vậy đó cô Thủy.
Vâng, và cái điều kinh khủng hơn đó là không phải chỉ xả súng cuồng loạn mà lại còn sau đó tự giết, tự sát bằng súng. Tức là em này phải thông thạo cái chuyện sử dụng súng ống lắm. Ai cũng ngạc nhiên là tại sao một nữ sinh 15 tuổi mà lại có súng ở trong tay. Như vậy chắc là từ trong gia đình, và ai cũng đặt vấn đề xem đang đi tìm cái động cơ nào đã thúc đẩy em đi tới cái hành động này. Có thể cũng do những cái áp lực của mùa lễ mà cách đây 2 tuần Tình yêu và gia đình đã nói đến cái holiday blues đó, là cái nỗi buồn mùa lễ. Cái mùa lễ nó làm cho người ta hoặc là thật là vui, hoặc là cũng có thể thật là buồn. Nếu mà mình không vui thì mình sẽ rất buồn, chứ mình không có bình thường như những cái thời điểm khác trong năm. Cho nên không biết em có bị ảnh hưởng cái điều đó hay không, không biết những cái vấn đề trong gia đình như thế nào. Nếu mà mở các đài truyền hình lên bây giờ, quý thính giả sẽ thấy rằng người ta đang phỏng vấn một loạt các tâm lý học, các nhà giáo dục, các tâm lý gia, các nhà giáo dục về cái tại sao cái hành động này lại xảy ra. Thì tất cả đều nói là do có những cái vấn đề về tinh thần, những cái xáo trộn trong cuộc sống, những cái nỗi u uất hay là cái sự cô lập đối với xã hội bên ngoài. Cũng có thể các em bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những cái trò chơi game bạo động. Bây giờ coi phim cũng như là thấy những cái game trẻ con chơi, ngay từ những cái game rất là có vẻ rất là ngây thơ, cartoon thôi, cũng động súng ống bắn ở mầm sau đó. Hay là không biết Khôi Nguyên có bao giờ coi Tom and Jerry không? Hồi chúng tôi mới nghĩ coi cái này thì rất là thích thú cho trẻ con coi luôn. Sau này mình lớn hơn lên, mình ý thức hơn một chút, mình coi lại thấy ngay cả từ Tom and Jerry, cái chuyện mà giật bắt giữa hai chú chuột và chú mèo đầy bạo động trong đó, đầy bạo động mà cũng tìm cách để mà hãm hại nhau, giết lẫn nhau. Thành ra với cái tinh thần sống trong một cái xã hội người xung quanh, cái môi trường mà cổ võ bạo động, cái gì cũng kích động, cái sự ác ở trong mỗi con người như vậy thì cũng dễ gây ra điều này lắm đó Hồ Nguyên.
Nhưng mà để trước hết đó, tại vì chúng ta cùng tìm hiểu một chút về cái ngôi trường này, tại vì đây là một ngôi trường tư thục Cơ Đốc giáo ở Madison của Wisconsin, được thành lập năm 1978, dạy các em từ mẫu giáo cho đến lớp 12, với sứ mệnh đó là phát triển các em học sinh không những về thể chất, về tinh thần, cũng như rằng là dạy kinh thánh để kết hợp trong cái chương trình giáo dục toàn diện. Thì cái vụ xả súng đó nó đã xảy ra trong một cái lớp học của em Natalie Brunoff này. Trường này được công nhận là phục vụ cho hơn 200 gia đình từ 50 nhà thờ khác trong quận hạt Dan, và trường rộng lên đến 28 acre. Và theo như đó là người ta nói rằng là trong cái khu vực này đó không có mấy giọt kim loại, tại vì họ nghĩ chắc rằng là giới chức của trường công giáo này, họ nghĩ rằng các em ở đây họ cũng, tụi nó cũng hiền lành, tụi nó cũng được giảng dạy về kinh thánh, về đạo đức, nên vì thế chắc cũng không đến nổi như những ngôi trường khác. Mặc dù có camera an ninh và các biện pháp an ninh khác, nhưng mà lại không có mấy giọt kim loại, nên vì thế em Natalie này đã có cái súng sách vào trường. Người ta cũng chưa biết rằng là cái súng này từ đâu ra, nhưng mà theo như cảnh sát đó, bây giờ họ đang hành điều tra đó, thì em này, cha mẹ của em đã ly dị và cùng chia sẻ quyền nuôi con. Em chú sống với người cha 42 tuổi. Thành ra là người ta nói bây giờ không biết rằng là, tại vì cái môi trường của em này học đó, thấy rằng cũng rất là an toàn, rất là lành mạnh đấy. Nhưng mà không biết cái đời sống sau cái lớp học thì em làm gì, mà có thể chăng đó là cái vấn đề những cái rạn nứt trong gia đình, giữa trong cái cuộc hôn nhân của cha mẹ em, có thể ảnh hưởng đến tâm lý của em hay không? Người ta chưa biết, người ta đang điều tra. Hoặc là em, tại vì bây giờ người ta đang lần theo những cái mạng xã hội và những cái thiết bị điện thoại của em để tìm hiểu xem em có nói chuyện với ai, hoặc là có liên lạc với ai, hoặc là cái lý do tại sao một em gái mà lại xách súng đi bắn như vậy đó cô Thủy.
À, đúng như vậy đó. Khôi Nguyên, đây là một cái điều mà phải nói là một cái thảm kịch. Và chắc chắn là khi mình nhìn vào cái này, người ta nhìn ngay vào gia đình, cái hoàn cảnh gia đình như thế nào. Cái chuyện ly dị giữa cha mẹ luôn luôn có một cái tác động rất là mạnh mẽ trên tinh thần các em, của các con cái. Mặc dù nhiều khi các em không có lộ ra, nhưng mà chắc chắn là tác động vô cùng, bởi vì cha mẹ là hai cái điểm tựa vững chắc trong cuộc đời của các em. Mà tự nhiên bây giờ tan nát ra mỗi người một nơi, mà hai bên cùng chia quyền con. Thì không biết là trong cái sự chia quyền này nó có cái sự hòa hợp, có cái sự mà thân thiện hay là lại là cái sự giằng co lẫn nhau và dùng em này để mà dạy giằng co. Và khi mà nói đến cái chuyện mà một con gái hung thủ mà lại là một nữ sinh đó, thì đây là một cái, có lẽ là một trong những cái điều, một cái vụ nổ súng đầu tiên bởi một nữ hung thủ. Trước đây chúng ta thấy có những cái vụ cướp thì có cả nam lẫn nữ, nhưng mà khi mà súng hàng loạt thì trước đến bây giờ thường thường chỉ toàn là nam giới thôi. Mà bây giờ có em bé này thì thật ra cô Nguyên biết không, cái chuyện khi mà cha mẹ đổ vỡ đó, nó tác động trên con gái nhiều, con trai rất nhiều. Về một phương diện nào đó có thể là con trai hay thích cam, nghĩa là tính khí mạnh mẽ hơn, hoặc là ít tình cảm hơn, ít nhạy cảm, hay tủi thân tủi phận hơn, hoặc là có bạn bè hơn để nâng đỡ ở ngoài, trong khi thường thường con gái hay giấu kín tâm tư trong lòng, hay tủi thân và hay rất là thường thường rất là cần mẹ trong cái tuổi nhỏ như vậy, mà lại sẽ sống với cha. Cho nên có nhiều cái yếu tố gây ra làm cho người ta, làm cho em bé này có vẻ như là thiên về cái chuyến tính cách bạo. Người ta cũng không lạ, bởi vì khi mà các em có vấn đề thì thường thường các em hay có cái nỗi tức giận trong lòng, và cái tức giận đó không thoát ra ngoài được, không giận được ai, không giận được cha, không giận được mẹ, không giận được người xung quanh, thì đưa ra cái tức giận cái xã hội này và có thể đưa tới những cái quyết định mà có vẻ đầy bạo động mà của một loại như thế này. Trong cái khuôn khổ tình yêu và gia đình, chúng tôi muốn mời gọi quý thính giả cùng gọi vào để mà cùng chúng ta cùng bàn về cái vấn đề này và qua đó cùng nhìn lại cái hoàn cảnh gia đình của mỗi người chúng ta, nhất là trong mùa mà Giáng sinh sắp tới này, là cái mùa mà ai cũng muốn thiên về những cái điều bác ái, những cái điều thiện hảo. Thành ra cái thảm kịch này xảy ra làm rúng động cái lòng mọi người lắm, nhất là trong cái mùa lễ này. Ai cũng thương cảm vô cùng cho chính gia đình em này, cho các nạn nhân của em này và cho tất cả những cái gia đình khác đang có những cái vấn đề khó khăn với nhau. Thì đối với các nhà mà tâm lý học đó, thì người ta đều nói là trong cái mùa lễ này đó, những ai mà có những cái hoàn cảnh buồn khổ thì rất là cần được quan tâm, được mọi người khác để ý tới, hỏi han tới, hỗ trợ, cũng như cũng cần reach out, cần mà liên lạc ra ngoài, đừng có tự cô lập mình trong cái thế giới riêng của mình. Và như vậy sẽ càng bị chìm đắm cái nỗi buồn. Giống như em này, nếu mà em này trong những cái buổi mà chúng tôi coi theo dõi chương trình truyền hình trong ngày qua, thì không thấy cái bạn bè của em nhiều. Có lẽ em không có nhiều bạn. Một đứa trẻ mà nó có nhiều bạn đó, thì nó tự động nó có được cái sự nâng đỡ tinh thần và bè hỗ trợ lẫn nhau, thì nó sẽ đỡ lắm những chuyện mà xa suốt hình tới độ đi tự sát như vậy. Có lẽ em này đã có ý định tự sát lâu, nhưng mà cộng với cái nỗi tức giận, thành ra ngoài chuyện mà tự mình đi tìm cái chết, cũng muốn đem theo làm cho một số người khác phải chết theo mình nữa đó Khôi Nguyên.
Nhưng mà cũng hơi khó hiểu đó, là tại vì nếu mà em này cảm thấy rằng là thất vọng, cảm thấy tuyệt vọng với cuộc sống này đó, thì đơn giản là em chỉ có thể tự tử. Đây là cái cách đơn giản nhất. Nhưng mà người ta cũng không biết rằng là liệu những cái em học sinh mà em gái này đó, là Natalie này đó, là khi mà em xả súng như vậy đó, thì có liên quan gì, có thù hằn gì hay không, hay rằng là có gọi rằng hình khích gì hay không. Và các giới chức, một giáo chức đó của trường học này cũng bị thiệt mạng, thì cũng không biết rằng là có liên quan gì hay không. Bây giờ những cái thông tin nó rất là mù mờ, người ta cũng đang tiến hành điều tra để xem rằng là cái lý do gì một em gái mới có 15 tuổi lại thực hiện cái vụ nổ súng như vậy. Nhưng mà theo thống kê đó, thì phụ nữ và những em gái đó lại ít có khả năng gây ra các vụ xả súng trong trường học. Tại vì theo cái website mà họ chuyên theo dõi về các vụ xả súng đó, thì họ thấy rằng là trong họ đã có khoảng là 2610 vụ xả súng trong trường học trong từ năm 1966. Thì trong đó đó, những cái kẻ mà xả súng là nữ đó thì chỉ khoảng 107 thôi. Nên thành ra là người ta bất ngờ, và cả một cái cộng đồng, đây là một khu vực cũng rất là yên bình, họ bàng hoàng hết, không ai hiểu chuyện gì xảy ra, và người thân chính em này cũng không có thấy những cái dấu hiệu gì lạ của em cả. Nên là tất cả đều đang rất là mù mờ, nhưng mà người ta dự đoán, người ta suy đoán đó, có thể em gặp những cái cú sốc, hoặc là em gặp cái chuyện nào đó về cuộc sống cá nhân mình, nhưng mà không biết chia sẻ cùng ai hết, tại vì em sống chung với cha, có những chuyện thì em không thể nào mà chia sẻ với cha của mình. Và người mẹ thì cũng không biết rằng là có thường xuyên liên lạc hay không để mà em có thể chia sẻ. Đấy có thể là một trong nhiều yếu tố gây nên cái tình trạng bế tắc của em Natalie này đó cô Thủy.
Chắc chắn như vậy rồi. Chắc chắn là nếu có một cái người thân nào gần gũi em thì chắc chắn sẽ nhìn thấy được những cái triệu chứng này. Còn đây cha mẹ thì chia tay rồi lại ở với cha, thì chắc cha cũng bận rộn đi làm, đâu có thì giờ chăm sóc con cái. Hồi nãy cô Nguyên có nói cái chuyện mà em mang súng ở trường học, mà trường học này thì không có cái giò kim khí. Làm sao một cái trường, theo chúng tôi được biết thì có lẽ bây giờ đại đa số những trường tư thục đó mà lại có tính cách tôn giáo thì chắc đâu có mấy giò kim khí. Bởi vì khác với những cái trường công lập thường, chỉ có trong phần tiểu học hay là trung học đệ nhất cấp hay là trung học đệ nhị cấp, tức là các em chỉ học với nhau hoặc là từ lớp 12 tới lớp 6, từ lớp 5, xong rồi từ lớp 6 tới lớp 8, rồi từ lớp 9 tới lớp 12, chỉ có mấy năm thôi thì không biết bao nhiêu. Nhưng mà còn những cái trường tư thục mà thiên chúng ta này đó, các em học từ mẫu giáo lên tới lớp 12. Cho nên đại đa số các em đã bắt đầu học từ mẫu giáo thì các em sẽ ở lại suốt cho tới lớp 12. Mà trường chỉ có mấy trăm học sinh, cho nên tất cả những giáo viên trong trường đó và mọi người đều quen biết nhau, đều biết hết các em từ nhỏ tới lớn. Cho nên không ai nghĩ đến cái chuyện sẽ có thể có vấn đề cần cái máy giò kim khí. Không có các em ra, các em vào một cách bất thường như là các trường học khác. Ngoài ra, ở trong các trường này đó, một phần tại vì dạy rất nhiều về vấn đề mà tinh thần, về gia đình, về xã hội, cũng như là về tôn giáo, thì người ta nghĩ rằng điều này sẽ giúp được cho các em. Nhưng mà chúng tôi cũng nói chuyện với lại nhiều những em bé mà học trong những cái trường tư thục mà có tính cách tôn giáo này đó, thì các em nói rằng đó, ở trong tuổi của các em đó, bất cứ ở trường học nào, môi trường nào cũng có những vấn đề, đều có những vấn đề giống như nhau. Không phải thì là cứ học những trường tư thục và có tính cách giáo thì các em sẽ hoàn toàn là đẹp hết. Chỉ có điều là các em sẽ giấu đẹp những cái điều này, không có được tỏ lộ ra một cách rõ ràng như ở các trường khác. Các em không có được có những cái behavior, có những cái thái độ giận dữ hay là cãi vã hay là hay cãi nhau, bởi vì cái kỷ luật ở những trường này rất là kỹ, cho nên nhiều làm cho các em càng nén kín tất cả những cái nỗi tức giận và những cái nỗi đau khổ của mình. Hồi nãy Phương Nguyên cũng nói chuyện hồi sao nếu mà em phỏng quá, em không chết một mình, em lại làm người khác, em chết một mình đâu có giải tỏa được cái nỗi tức giận của em. Khi mà đây là những đứa hận đời, đầu tiên là hận gia đình mà không hận được cha mẹ, tại vì là con cần cha mẹ quá, yêu cha mẹ quá, đâu có hận được cha mẹ, thì không biết cái gì đâm ra hận đời và hận mọi người, cho nên dễ dàng đến những cái vấn đề mà bạo động mà một cách mà vô lý như thế này. Không có lý lẽ nào có thể giải thích được cái chuyện một em bé mới 15 tuổi mà nhìn hình thì cũng xinh gái lắm. Thành ra bình thường ra thì đây là cái tuổi hồn nhiên vui chơi, đi môn với bạn bè rồi trưng diện rồi bắt đầu có bạn trai rồi hẹn hò, có phải là một cái người mà đi âm một cái vụ nổ súng mà bắn giết những người khác mà ngay cả trước lễ như thế này? Có thể cái mùa lễ Giáng sinh này cũng gợi lại cho em một cái vết thương nào đau nào đó trong quá khứ, hoặc là em bị chia tay trong mùa lễ Trăng, hoặc là trong mùa lễ này làm em nhớ lại những cái lúc tuổi còn thơ, còn có cha mẹ ở bên, ngày lễ Giáng sinh vui vẻ là chừng nào, lại càng làm cho cái nỗi buồn của em nó nặng nề hơn. Và vì vậy em đâm ra em trả thù đời bằng cái cách đó đó Khương.
Dạ vâng, thì bây giờ người ta vẫn đang tiến hành điều tra, nhưng mà nhắc về cái vụ súng đó, thì cảnh sát bây giờ đang đặt câu hỏi về cái vấn đề liệu là cha hoặc là mẹ của em Natalie này có bị cáo buộc là vấn đề bất cẩn khi mà để cho em mang một, em đã có được một khẩu súng, súng lục 9 ly để mang vào trường và thực hiện cái vụ nổ súng này hay không, thì người ta đang điều tra. Nhưng mà người ta lần mò trên cái Facebook á, thì người ta thấy là Facebook của người cha là Jeffrey Rubnow, thì người ta thấy rằng là một cái tấm hình được hồi tháng 8 cho thấy là em Natalie này cùng với cha của mình tham gia một buổi săn bắn tại câu lạc bộ ở địa phương. Và chính cái ông cha là Jeffrey Rubnow, ông nói rằng ông và con của ông đã tham gia vào chương trình săn bắn mùa xuân, và cả hai cha con đều yêu từng phút giây khi mà tham gia cái sự kiện này. Thì có thể cho thấy rằng là cái vấn đề tình cảm của em này với người cha của mình cũng không đến nỗi quá tệ. Nhưng mà cái vấn đề cây súng thì có thể người cha sẽ bị gọi rằng là truy tố về vấn đề là nó quá bất cẩn khi mà không có cất súng an toàn để cho em này có thể lấy được cái khẩu súng. Còn cái vấn đề nguyên nhân tại sao em xả súng thì đến bây giờ người ta vẫn không hiểu là tại sao, và người ta vẫn đang tiếp tục điều tra đó cô Thủy.
Và cái vấn đề súng ống vẫn là một vấn đề gây chia rẽ nước Mỹ rất là lớn, rất là giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ về cái vụ súng ống này. Cái điều làm chúng tôi cũng ngạc nhiên là bên tiểu bang Wisconsin đó, 17 tuổi là được quyền có súng hợp pháp rồi đó Khôn Nguyên, chứ không phải như nhiều nơi khác phải 18 tuổi. Và ngoài ra đó, có nhiều điều ngay như tiểu bang Texas của chúng ta, chúng tôi cũng thấy rất nhiều người đó, mỗi lần sinh nhật con tổ chức đâu cũng biết không, tổ chức ngay tại xạ trường, tại cái nơi shooting range đó, cái nơi mà để tập cho các trẻ con bắn súng. Có rất nhiều gia đình cho con tập bắn súng từ lúc còn rất nhỏ, các em mới 11, 12 tuổi mà đã tổ chức sinh nhật ở ngay tại xạ trường để cho các em tập bắn súng. Nhưng đây chỉ là tập chơi thôi, các em không có được sở hữu súng, nhưng mà các em tập quen với cái điều đó. Mà một khi đã được tập quen một cái điều gì, nhất là nếu đứa trẻ lại có khiếu, lại thích về súng ống mà lại bắn giỏi, thì tự nhiên sẽ ham mê cái điều đó, và sẽ càng làm cho các em thiên qua về cái chuyện bộ bạo động hơn, tự nhiên coi cái chuyện bắn giết là cái chuyện bình thường. Nhất là chúng ta coi trên phim ảnh các cái game bắn ào ào, càng bắn nhiều thì lại càng được điểm cao, càng chết nhiều quân địch thì mình càng giỏi. Thì tất cả những cái hành động đó nó gây tác hại vô cùng. Từ lâu khi mình nhìn thấy những cái điều đó, đi qua những cái chỗ nơi mà giải trí mà game đó, ví dụ lâu lâu tổ chức sinh nhật cho con cháu ở tại Chucky Cheese chẳng hạn đó, là thấy đi qua cái video arcade trời ơi là thấy trẻ con bắn súng đùng 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 trong đó hết, mà em nào cũng hào hứng vừa bắn vừa nhảy nhổm lên la hét. À, là thấy là quả là một cái điều đáng sợ, đó là tất cả những cái làn sóng dẫn các em gần hơn đến với bạo động. Không biết quý khán giả nghĩ sao về điều này, mời quý khán giả gọi vào chia sẻ với chúng tôi qua số 713-664-8002. Nhất là những việc quý vị phụ huynh mà đã từng đưa con em đi tập bắn súng và trong nhà có súng và chủ trương là mình nên có súng để tự vệ, thì mời quý khán giả cùng gọi vào để mà có thể giải thích cho những bậc cha mẹ mà sợ hãi khẩu súng đó, hiểu được tại sao mà lại mà quý vị lại ủng hộ cái chuyện mà có súng ống khi mà trong nhà có trẻ con như vậy, một cách nào đó làm cho trẻ chúng tôi vẫn biết những đứa trẻ, nhất là con trai đó, mỗi lần mà đến làm cái danh sách mà quà Giáng sinh đó, em nào cũng mơ ước có được súng đó, dù là súng bằng ni lông. Con nít 1-2 tuổi thì thích cái súng ni lông, con nít lớn thì súng này súng kia. Nhưng mà có nhiều bậc cha mẹ tuyệt đối không cho, ngay súng bắn nước cũng không có cho nữa. Tại khi các em bắn nước quen thì các em sẽ thích bắn bằng cao su xong rồi sẽ thích bắn bằng đạn, dù là đạn bi. Thành ra đây cũng là một cái điều làm quen, nhất là đối với người Việt mình đã sống trong một cái xứ chiến tranh, phải đối diện với súng ống quá nhiều rồi. Sang được tới bên Mỹ này, sống trong một cái nơi an bình, một cái nước quốc gia hòa bình như thế này, mình không muốn phải nhìn thấy khẩu súng nữa. Cô Nguyên, không biết cô Nguyên có tập bắn súng bao giờ không, hay có thích súng hay không? Nhưng mà ở Việt Nam thì khác, ở Việt Nam thì có lẽ ai cũng cần nên biết sử dụng cái khẩu súng để mà trong cái trường hợp mà mình phải tự vệ hay là trong thời gian chiến tranh. Nhưng mà ở bên Mỹ này cái điều đó đâu có cần thiết đâu. Thành ra phần nào đó, mỗi những cái vụ thảm sát trường học này đều lại là một cái dịp để cho chúng ta ôn lại và củng cố lại cái cách sống, cái sự chọn lựa, cái đời sống như thế nào cho gia đình mình ở trên nước Mỹ này đó, Khương Nguyên.
Dạ vâng, cái vấn đề súng đó thì nó là một cái đề tài gây tranh cãi rất là nhiều. Nhưng mà đối với cá nhân của Khương Nguyên suy nghĩ đó, cái vấn đề người lớn mà liên quan đến súng ống đó thì phải có trách nhiệm. Chứ không thể nào mà mình có súng mà mình lại để trên hên ở trong nhà mà con nít nó lại có thể lấy được cái khẩu súng. Đó là lỗi hoàn toàn của người lớn. Nếu mà đã có súng trong nhà thì phải cất nó ở một nơi an toàn, có khóa đàng hoàng, và phải có key hoặc là phải biết cái code để mở ra. Chứ không thể nào để cho em bé mà có thể lấy cái khẩu súng như vậy. Rất là nhiều những cái tai nạn về súng mà các em lấy được, những cái khẩu sự bất cẩn của cha mẹ đã gây hậu quả đáng tiếc. Đây là cái điều mà đối với những bậc cha mẹ mà có súng đó thì nên cẩn thận hơn. Còn đối với những cái bậc cha mẹ mà gọi rằng là, thí dụ như rằng là khi các em còn nhỏ thì các em đòi súng hoặc là các em thích súng đó, thì thật ra nếu mà trách thì cũng không là hơi quá đáng. Tại vì con trai là phải thích đa dao kiếm, thích súng, đó là những cái đồ chơi mà con trai nó thích. Chứ không thể nào coi con trai mà đi thích búp bê hoặc con trai mà đi thích gọi rằng là những cái đồ của con gái thì nó hơi kỳ. Nhưng mà ở đây đó, Khôi Nguyên lại muốn lưu ý đến tất cả mọi người về cái vấn đề video game. Tại vì bây giờ đó, không phải chỉ có cái khu như rằng là Chick or Chi để mà chơi những cái video game đó, mà rất là nhiều. Thì bây giờ ở trên những cái iPad, những cái laptop đều có những cái game đó hết. Mà không những vậy, còn trên YouTube nữa. YouTube đó thì nó có những cái YouTuber đó ngồi để mà giải thích thế nào mà các em coi rất là mê, mà ngồi cười thích thú với nhau lắm. Chắc có lẽ đối với các em, cái vấn đề mà cầm súng bắn nó cũng giống như trong game vậy, nó mang lại niềm vui. Đó phải chăng rằng là cái điều mà chúng ta nên suy nghĩ hoặc là nên gọi rằng là nên theo dõi đối với các em mà tụi nó thích những cái video game liên quan đến vấn đề súng đạn đó, cô Thủy?
Nhưng mà đúng ra đó, xã hội cũng cần, người ta bảo để nuôi dưỡng một đứa trẻ cần cả một ngôi làng, tất cả mọi người đều phải xuống vào để bảo vệ cái sự an toàn cho cái môi trường sống của đứa trẻ đó. Thành ra luật lệ của nước Mỹ cũng cần thay đổi về những cái điều này rất nhiều, nhất là đối với những cái game mà các em nhỏ hay sử dụng. Hồi nãy Khương Nguyên có nói đến cái chuyện trách nhiệm của cha mẹ trong cái việc giữ gìn súng ống trong nhà, phải có khóa để cho con cái đừng có đụng vào. Nhưng mà đây không phải là trẻ nhỏ nữa, không Nguyên ơi, đây là một em bé 15 tuổi rồi. Ở cái tuổi đó nó đã rất thông minh, nhiều khi nó còn thông minh, còn khôn hơn cả cha mẹ nữa. Nó khéo léo những cái cách thức, cái này khai khác. Cha mẹ thì nhiều khi trưởng thành rồi, thành ra cái sống một cách thẳng thắn và tin tưởng trong cái tuổi trẻ có nhất. Và nếu mà nó muốn lấy khẩu súng thì không khó, khóa mấy thì khóa, cốt gì thì cốt, nó có thể tìm cách để nó mở súng được. Chúng tôi đã từng thấy rất nhiều gia đình, những người bạn Việt Nam á, đến nhà thấy có cả một, không phải là một khẩu súng mà một kho súng luôn, cả mười mấy khẩu đủ mọi loại súng trong một cái phòng riêng chỉ để chứa súng. Dĩ nhiên là có khóa, dĩ nhiên là có cốt, nhưng mà đối với những trẻ em mà đã bước vào cái tuổi 13, 14, 15 teenage rồi đó, thì nó tìm ra rất là dễ dàng, không có khó khăn gì cả nếu mà nó có chủ ý muốn cái điều đó. Không biết quý thính giả nghĩ điều này, mời quý thính giả gọi vào chia sẻ với chúng tôi qua số 713-664-8002. Xin quý vị cứ tự nhiên chia sẻ ý kiến của quý vị. Dù quý vị ủng hộ cái chuyện này, thì quý vị cũng nghĩ rằng trong cái chuyện này đó, nếu mà là người ủng hộ súng, thì những người có súng nên canh giữ súng cách đó để cho con em mình đó, ở lứa tuổi nào cũng không thể đụng tới được. Thì xin quý vị cùng gọi vào để cho mà chúng ta cùng học hỏi lẫn lại nhau, thầy Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy, 713-664-8002, 713-664-8002. Nhưng mà ở đây đó thì sau cái vụ nổ súng đó thì ông Biden ông nói rằng là ông đã liên lạc như chia sẻ và cũng đã những đối với những em mà bị qua đời hoặc là giới chức và giáo chức ở trường này đó qua đời đó, ông Biden ông đã liên lạc và cũng những cái lời kêu gọi trong cái vấn đề kiểm soát súng một cách chặt chẽ hơn. Nhưng mà người ta nói rằng là cứ sau mỗi cái vụ xả súng thì lại có những cái lời kêu gọi kiểu này được đưa ra mà không hề có một cái gọi rằng là một bước đi cụ thể nào hết á. Thí dụ kêu kiểm soát là kiểm soát làm sao? Thí dụ kêu kiểm soát là tăng cái số tuổi để mà có thể nộp vô để mà mua súng. Nhưng mà trong cái vụ này đó là cái cây súng của em này đó là có thể xuất phát từ người cha. Người cha này thì cái tuổi đó đã gọi rằng là quá rồi. Còn nói tăng là thí dụ như rằng là kiểm soát súng chặt chẽ hơn nữa đó thì nó lại vi phạm vào cái tu chính án của Hoa Kỳ. Thành ra người ta nói rằng là để cái vụ súng ống này đó thật ra nó rất là khó và nó đều ủng hộ cái vấn đề kiểm soát súng cả. Mọi người đều có cái quyền sở hữu nhưng mà sở hữu súng một cách có trách nhiệm. Có lẽ đây là vấn đề từ chính trong mỗi người, mỗi gia đình thôi cô Thủy.
Vâng, nhưng mà nếu mà nói đến cái điều này đó, dĩ nhiên là cái trách nhiệm đầu tiên vẫn là lại trách nhiệm của trong gia đình, của các bậc cha mẹ. Nhưng mà nếu xã hội có những cái luật lệ rõ ràng hơn đó, thì cũng giúp ích được cho cha mẹ rất là nhiều. Tưởng tượng coi nếu chúng ta không có cái luật lệ đi đường tới bao nhiêu là tốc độ, là vượt quá tốc độ đó, thì mọi người chạy thả cửa thì chắc chắn là tai nạn sẽ xảy ra nhiều hơn rất nhiều. Cho nên cũng vẫn cần những cái luật lệ. Cái tự do của con người cũng không có được tự do đụng chạm đến tự do của người khác. Thí dụ tự do tự sát chẳng hạn, ngay như pháp luật cũng cản trở chuyện đó. Nếu mà đã có một tự sát mà không thành đó, sau đó là sẽ phải ở trong dưỡng trí đường, chứ còn để mà người ta kiểm soát, để mà không có làm hại bản thân mình nữa, chứ đừng có nói là gọi lại còn đem súng ra bắn những người khác. Phạm đến cái tự phải để hạn chế tự do của con người mà là để bảo vệ cho những người khác không bị trở thành nạn nhân của những cái người mà đã không có còn một cái đầu óc tỉnh táo sáng suốt nữa. 713-664-8002, mời quý thính giả cùng gọi và chia sẻ. Hoặc là quý thính giả có cái nỗi buồn thương nào trong cái chỉ có một cái tuần lễ trước lễ Giáng sinh thôi mà lại xảy ra cái biến cố này, đó là danh các gia phụ, các học sinh và cha mẹ cũng đang tưng bừng chuẩn bị cho cái ngày này. Bây giờ đùng một mới có chừng 7 tuổi thôi, thế mà là chính là cái em đã gọi 911 để mà nói rằng có vụ bắn súng ở trong trường mình. Cô Nguyên có thể tưởng tượng cái đứa mới có 7 tuổi của mình mà gọi điện thoại 911 để mà báo cho cảnh sát biết là có vụ nổ súng trong trường, thì những cái điều này đó nó sẽ tác động trên tâm lý của những cái em bé này cũng như tất cả những cái em nhỏ khác trong trường này đến cái độ như thế nào hả cô Nguyên?
Dạ vâng, để tiếp thì chúng tôi mời một cái phụ tiên đang chờ trên đường dây ạ. Chúng tôi đang nghe đây.
Dạ, alo, chào quý đài. Tôi thì các ông tôi thì cũng đã lớn rồi, nhưng mà tôi nghe cái này tôi cũng rất là đau lòng. Thì tôi nhớ lại lúc mà các con tôi còn nhỏ đó, cái đứa con trai đó, nó mua những cái game ở ngoài trời. Và tình cờ tôi đi ngang qua tôi thấy trời ơi bắn giết là đứng ở trên đó mà bắn người đang đổ xăng được bao nhiêu là càng thắng. cái tương tư quản quá, tôi mới nói với nó không phải dục, phải bỏ hết tất cả này kia. Rất là, nghĩa là tôi theo dõi cái đó. Mà tôi nghĩ rằng nếu như mà cha mẹ mà vô ý, không có để ý những cái đó đó, thì rất là nguy hiểm cho đứa nhỏ. Đó là ý kiến của tôi. Cho nên cái vấn đề mà nhất là mấy cái đứa mà nó từ 10 tuổi đến 15, 16 tuổi, cái lúc đó cái ai cũng biết rồi, cái tuổi tin mà. Cho nên phải theo dõi chặt chẽ xã hội, rồi gia đình nữa, phải kết hợp rất là rõ. Và nhất là những cái game ở ngoài trời đó rất là nguy hiểm. Tại vì tình cờ tôi thấy được thôi, tại vì tôi cũng không có rành lắm, nhưng mà tình cờ tôi đi ngang qua thấy cháu nó đang coi như vậy, mà cũng nhờ như vậy thì các con tôi nó đã tránh. Và bây giờ thì nó rất là tốt lắm rồi, mấy đứa già lắm rồi, nhưng mà hồi nhỏ tôi nhớ như vậy. Thì đó là một ý kiến tôi xin góp ý là cha mẹ nên để ý thật kỹ các con ở cái tuổi đó. Tội quá, dạ, tôi nghe tôi thấy tội đó.
Dạ, vâng, cảm ơn ý kiến của bà rất là nhiều. Bà nói đúng là nhiều khi cha mẹ không để ý, ngay cả các em khi mà coi những cái game nó cũng không để ý, tự nhiên thấy nó sôi động, hấp dẫn quá. Cũng như đôi khi chúng ta cũng vẫn coi những cái phim, đang coi nửa chừng mới thấy, ôi trời ơi, sao mà máu me tùm lum, sao mà bắn giết quá trời vậy. Nhiều lúc mình coi mình cũng không có để ý, không ý thức. Bà nói là giải trí thì mình bật lên thì mình thấy mình coi, hoặc là thấy có tài tử mình thích thì mình coi. Nhưng mà không ngờ mới thấy nó đầy cái tính cách bạo động kinh khủng quá. Thành ra đó là một cái điều mà chúng ta rất là cần cảnh giác với Hở Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thì chúng ta, tại vì đối với vấn đề con em mình đó, thì phải từ những cái thành viên trong gia đình luôn. Chúng tôi nói thí dụ đi, nhiều khi cha mẹ rất là kỹ, nhưng mà nhiều khi có những đứa nhỏ trong nhà, một hai đứa, hai ba đứa, thì đứa này nhìn đứa kia chơi với nhau, rồi đứa này chỉ cho đứa kia. Thành ra, tại vì đó, đối với các video game mà có bắn súng đó, nó làm rất là những cái hình ảnh rất là đẹp, âm thanh rất là sôi nổi. Mà bây giờ những cái game đó, game online nữa, các em có thể kết nối với những em khác trong trường của mình, những bạn khác trên internet để cùng chơi chung với nhau, mà tụi nó rất là hào hứng. Tại vì đối với các em nhỏ đó thì đó là một cái điều rất là vui đối với các em. Nên vì thế các em mê lắm, có những em mà gọi rằng là rất là gọi là ghiền luôn á, chứ không phải là ấy. Nhưng mà đối với các bậc cha mẹ đó thì cũng nên hạn chế. Tại vì nếu mình cấm nó đó thì cũng tội cho nó, nhưng mà hạn chế một cách tối đa, đặc biệt là các game mà quá bạo lực đó cô Thủy.
Vâng, đúng như vậy. Mà hầu như game nào bây giờ cũng bạo lực, Nguyên ơi, rất là khó. Bây giờ chúng ta đã quen bạo lực đến cái độ mà khi mà chơi những cái game mà thấy nó êm đềm quá, không có gì bạo lực thì không hấp dẫn nữa. Hay là những cái phim mà action mà nếu không có bạo lực thì không còn là action nữa. Thì nó sẽ rất là... ngay cả những cái phim mà không có những cái loại phim gián điệp, trinh thám hay là James Bond đó, cũng vậy, nó cũng phải có bạo lực, phải có bắn giết. Cho nên dần dần người ta thấy quen với những cái cảnh bắn giết đó. Và rồi nhất là đối với các em nhỏ chưa có ý thức về cái hậu quả cũng như về cái sinh mạng của con người đó, cho nên em không có nghĩ xa xa. Chắc chắn là cái em bé Samantha 15 tuổi này đó không có nghĩ đến cái hậu quả của cái hành động mình làm, đã gây đau thương chừng nào cho biết bao nhiêu gia đình. Và làm trong cái mùa lễ sắp tới này, các em còn quá nhỏ để mà nghĩ đến người khác hay là nghĩ xa hơn. Và chính vì vậy, một lần nữa vẫn trở lại đến cái vấn đề gia đình, quan trọng vô cùng. Các em bé không có đòi được sinh ra trên cái cõi đời này, chính cha mẹ là cái người quyết định đưa các em vào đời, thì phần nào đó phải có trách nhiệm đối với con em mình, phải có trách nhiệm để mà đặt cái sự an sinh của con em mình trên chính những cái, đặt cái hạnh phúc của con em mình trên cái hạnh phúc riêng tư của mình. Dĩ nhiên nói ra điều này thì nghe có vẻ trừu tượng và không có thực tế, và khó thực hiện đối với rất nhiều gia đình. Khi mà ở tại nước Mỹ này 50% các gia đình là đều đổ vỡ, nhưng mà chúng tôi vẫn thấy vẫn cần phải kêu gọi cảnh giác cha mẹ nên vô cùng thận trọng. Nếu mà mình không có bảo đảm rằng mình có thể đem con em, bảo vệ được con em suốt đời nó đó, thì mình cũng, nếu vậy thì thà mình đừng có con cái thì còn hơn. Bởi vì không có, thật là vô lý khi mà đem những đứa trẻ vào đời xong rồi đứa bỏ rơi cho các em một mình bươn trải trong cái cuộc sống, và rồi bị bao nhiêu những cái yếu tố, cái môi trường xung quanh và những cái sự đau khổ, những cái nỗi buồn một mình các em phải gánh chịu, thì thật là bất công đó, Khôi Nguyên.
Vâng, ở đây đó thì cái nguyên nhân thì tạm thời chúng ta không biết, thì chúng ta không nói, không nhắc đến, nhưng mà cái yếu tố mà khi mà cha mẹ đổ vỡ để cái cuộc sống của đứa con, mặc dù đó là có một trong hai người nuôi nấng nó, nhưng mà chắc chắn không thể nào mà bằng được. Thì ở đây đó, nhiều người mới thắc mắc hoặc là mới nêu ra cái vấn đề khi mà cha mẹ mà đổ vỡ như vậy đó, thì cái trách nhiệm không thể nào mà nói rằng là anh hoặc là chị giành quyền nuôi con thì trách nhiệm phải là của anh chị hết. Cái điều đó hoàn toàn vô lý, khi mà chúng ta là người đã đẻ ra nó thì chúng ta phải có trách nhiệm chứ không thể nào. Nhưng mà đối với những người mà đã ly hôn mà không còn mà sống chung với nhau nữa, nhưng chúng ta vẫn còn cái mối dây liên kết là đứa nhỏ đó, thì phải có trách nhiệm để mà chăm sóc nó hoặc là dạy dỗ nó, chứ đừng để một khi cái sự việc nó xảy ra rồi thì bây giờ có trách cứ điều gì, thí dụ như mẹ của em bé này có trách cứ điều gì đi chăng nữa, nó cũng quá trễ hả cô Thủy?
Vâng, chắc chắn là như vậy. Chắc chắn cái chuyện này sẽ đem tới cái nỗi khổ hơn cho cả cha mẹ của hai em. Vừa mất đi một đứa con mà lại còn phải cảm thấy trách nhiệm với bao nhiêu những cái nạn nhân khác, hậu quả do cái hành động của con mình đã gây ra, thì chắc chắn hai vợ chồng sẽ còn gặp nhiều cái khó khăn với nhau lắm, là chưa kể cái chuyện đổ lỗi qua lại hai bên. Đây là một cái họ đều là những người rất là đáng thương khi mà bị cũng trở thành nạn nhân của cái hành động này. Không biết rằng những cái hành động như thế này đó, rất nhiều những nhà tâm lý ra họ đang sợ rằng sẽ dễ dàng gây thành một cái loại copycat đó, làm cho những cái em bé khác đang hận đời đó cũng có thể có những cái ý tưởng tương tự. Chưa kể đến cái chuyện nhiều khi là như vậy làm cho nó thành nổi tiếng, dù là một cái sự nổi tiếng rất là điên khùng, nhưng mà tuổi trẻ thì đâu có nghĩ ngợi xa xôi, đâu có lường được cái hậu quả, thành ra nó chỉ thấy rằng ồ, khi không được trở thành cái mục tiêu cho cả nước nhìn vào, nó tự nhiên nó cảm thấy mình quan trọng so với lại cái là một cái con người mà đang bị cô lập khỏi xã hội, không có ai quan tâm tới, không ai để ý, không ai biết tới. Bây giờ đùng một cái được cả nước Mỹ biết tới, thành ra đây là những cái hành động vô cùng nguy hiểm. Mời quý thính giả cùng gọi vào để mà chúng ta làm sao có thể mà ngăn ngừa được những cái điều này, hoặc là quý vị đã có những cái lời khuyên nào hoặc những cái cảm nghĩ nào trước cái hành động như thế này, thì xin mời gọi vào qua số 713-664-8002, Phương Nguyên.
Dạ vâng, cá nhân Phương Nguyên đó thì Phương Nguyên nghĩ rằng là tại vì bây giờ nếu mà mình cấm các em, không cho các em chơi video games đó, thì nếu nó ngồi không nó làm gì, không lẽ nó ngồi không nó nhìn. Nó ngồi không đó thì nó cũng sẽ mở tivi nó coi, thì cũng YouTube. Thành ra nếu được đó, thì chúng ta nên dành những cái thời gian để dẫn nó ra ngoài cho những cái hoạt động bên ngoài, thí dụ như là đi đá banh, thí dụ như là đi bơi, hoặc là đi có, tại vì có rất là nhiều những cái nơi để cho gia đình có thể spend time với nhau. Đó là một cái cách tốt để cho các em bớt những cái thời gian rảnh lại, tại vì các em mà rảnh đó, thì tụi nó chỉ lấy ra iPad, tụi nó chỉ lên ngồi coi YouTube mà thôi. Mà nếu mà có nhiều gia đình quá bận rộn đi đó, thì cũng phải theo dõi nó để xem nó chơi cái gì, nó coi cái gì. Tại vì thấy cô Nguyên thấy có nhiều em đó, cứ cha mẹ cứ giao cho cái iPad, rồi cha mẹ nấu cơm, cha mẹ làm này kia, các em ngồi chơi suốt vậy đó. Rồi chừng nào xong đó thì kêu nó bỏ xuống, nó đi chơi, nó đi vô, nó ăn uống hoặc làm gì đó. Như vậy cái điều đó vô tình chúng ta đã tạo cơ hội cho nó để ngay từ nhỏ nó quen với những cái game bạo lực đó. Thành ra nó cứ suy nghĩ, những cái suy nghĩ của nó rất là, nó cho những cái chuyện đó rất là bình thường. Đó là một cái hiểm họa đó cô Thủy.
Nhưng mà Phương Nguyên biết không, thật ra nói đi cũng phải nói lại, cũng có rất nhiều những cái game lành mạnh lắm cơ, chứ không phải không. Nếu mà cha mẹ tập cho con em từ lúc còn nhỏ, lúc những khi rảnh rỗi đó có thể ngồi chơi game với con em mình, chơi những cái game puzzle chẳng hạn, ghép hình thành một cái bức tranh, xong rồi lồng cái khung lên cái bức tranh đó, rồi trên đó để cho em bé ký tên lên đó, coi như là tác phẩm của em. Rồi hoặc là những rất nhiều những cái trò chơi khác. Việt Nam mình ngày xưa có những trò chơi ô chữ, hồi xưa mình chơi bắn bi, hay mình chơi giải danh, lấy chỉ là những hòn đá sỏi thôi, hay là chơi bóng chuyền, chơi banh đũa đó. Một cái banh tennis, xong rồi cái 10 cái đũa, xong rồi mình chơi rất nhiều những cái trò chơi lành mạnh. Bây giờ trên game cũng có những trò chơi lành mạnh lắm. Ví dụ như chúng tôi, cái này sẽ phải phải khai thật ra. Chúng tôi tối nào là cũng chơi Sudoku. Sudoku là một cái loại ô chữ mà thay vì chữ thì là ô số đó, cô Nguyên. Một cái ô mà có số từ số 1 đến số 9. Thì mình cứ tập chơi làm sao mà để cho từ số 1 đến số 9 đó, nó nằm ở trong cái ô đó mà nó không có trùng hàng với nhau. Hàng dọc, hàng trên, hàng ngang, hàng dưới thì không có trùng nhau. Nó là một cái trò chơi rất là lành mạnh. Mà nó làm cho giữ cho cái đầu óc mình nó hoạt động. Hoặc là chơi những cờ như Rummy Cup. Rummy Cup là một câu lại cờ giống như domino vậy đó. Mà nó chơi nó cũng nó nhiều cái biến hóa cũng rất là hay lắm. Khi mà chúng tôi đi ở trên các chuyến cruise, các du thuyền chẳng hạn, cũng thấy trong cái phòng card room đó, rất nhiều cha mẹ với con cái chơi với nhau. Họ chơi những cái card, mình nhìn đằng xa mình tưởng, ủa, cha mẹ dạy cho con cái chơi bài. Mà thật ra không phải chơi bài, đó là những cái bộ bài nhưng mà nó là hình, hoặc là hình trái cây, hoặc là hình con thú này kia. Xong rồi có những cái trò chơi nó phù hợp với cái đó, và cha mẹ con cái cùng ngồi chơi với nhau. Hoặc là trong card room ở trên cruise ship, nó cũng có đầy những cái game như là Monopoly, giống như là chơi là cá ngựa đó của Việt Nam mình. Như vậy nó đổ cái con xúc xích xong rồi nó đi cũng thật là vui đầm ấm. Đó là những cái lúc nếu mà cha mẹ ở nhà quá bận rộn, không có thời gian hàng ngày cho con cái, thì lâu lâu có dịp đi chơi xa, nhất là nếu mà có dịp đi lên du thuyền là cái nơi mà không có phải lo đi lại ăn uống gì cả, mà cha mẹ rảnh rỗi thì giờ với nhau đó, thì có thể cùng đưa nhau lên trên car room và cứ thế để cho các em dẫn dắt chỉ các mẹ chơi, chỉ cha mẹ chơi những cái trò chơi đó. Mỗi lần đi qua cái phòng car room đó, nhìn thấy bao nhiêu gia đình chúng đầu bên nhau cùng chơi game, chúng tôi cũng cảm thấy đó là những cái môi trường, những cái sự mà tập cho các em rất là tốt để cho sau này các em thiên qua những cái game lành mạnh hơn đó, Khương Nguyên.
Nhưng mà những cái game đó nó lại không hấp dẫn thôi cô Thủy. Khổ một cái đó là
nhưng mà nếu các em quen chơi thì nhỏ thì nó sẽ quen chơi. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn chúng ta ở nhà là mọi người Việt Nam mình bây giờ cũng tập ăn cereal nhiều lắm buổi sáng á. Nhiều khi muốn cho nhanh cho gọn chỉ ăn sữa với lại cereal. Thì Việt Nam mình sẽ ăn những cái mà nó ngọt như là Frosted Flakes hay là Cinnamon Crunch chẳng hạn. Nhưng mà trẻ con đó, cha mẹ bắt nó ăn cái Cheerio, cái loại Cheerio mà không có đường, có chút xíu đường thôi, ăn vô này đâu có thấy vị gì ngon đâu. Thế mà mấy đứa cháu thì đứa nào nó cũng chỉ say mê Cheerio rồi, nó không ăn những thứ khác, tại vì nó quen từ nhỏ rồi. Cái thói quen là cái điều vô cùng quan trọng cho cái tuổi nhỏ đó, cô Nguyên.
Mặc dù vậy đó cô Thủy, có thể ở nhà chúng ta tập cho nó chơi những cái game lành mạnh đó, nhưng mà khi nó vô trường nó tiếp xúc với bạn bè của nó đứa nào cũng nhắc về những cái game bắn súng, những cái game đánh nhau như vậy, thì thế nào nó cũng sẽ tự tìm hiểu, thế nào nó cũng sẽ là muốn chơi những cái game đó, tại vì nó không muốn lạc hậu hơn so với những em khác, nó muốn trôi vô cái cuộc trò chuyện của những em khác. Đó là lý do mà các em cũng sẽ chơi video game. Đây là cái điều mà nhiều bậc phụ huynh nói bây giờ không thể nào thay đổi được. Tại vì nếu mà mình cấm con em mình nó vô trường, nó nhìn mấy đứa bạn chơi, nhìn nó tội lắm. Thành ra không làm được kiểu đó, cô Thủy.
Nếu vậy thì chúng ta cần kêu là làm sao nhỉ? Active hơn, nghĩa là cần mạnh mẽ hơn nữa trong cái việc đòi hỏi nhà trường. Ví dụ như trong phòng thư viện của nhà trường có những cái game lành mạnh cho các em. Trong những cái lớp học, thầy cô lâu lâu có bỏ ra một cái giờ rảnh tập cho các em chơi những cái game lành mạnh hơn, và cũng như khuyến cáo các em về những cái trò chơi không tốt. Hoặc là ở nhà cha mẹ cũng vậy, cũng theo dõi con em mình, nếu mà có bất cứ cái điều gì mà nó có vẻ thiên về bạo động như vậy thì là mình cũng cảnh giác ngay, giống như hồi nãy vị thính giả nói rằng đi ngang thấy con mình chơi cái đó thành ra mới biết, và rồi cảnh vì vậy mà mới mất cái cơ hội để mà chỉ dạy lại con cái. Dĩ nhiên các em vẫn bị cám dỗ, nhưng mà nếu mình nói trước tất cả những cái điều đó, nói cho con em biết là có những cái loại game như thế đó, nó có hại như thế nào, cũng giống như cha mẹ dạy con cái về chuyện rượu, về chuyện ma túy, về chuyện sex, và nói các em đừng có a dua theo bạn bè, thì mình cũng có thể chỉ dạy con em đừng có a dua trong những cái game chơi như vậy. Nếu mà bậc cha mẹ nào đó hoặc là các đại gia đình mà mỗi lần gặp nhau đó đều chúi đầu vừa chuyện trò vừa chơi cái puzzle, cái ghép hình với nhau đó, từ nhỏ thì các em cũng sẽ quen, khi các em giỏi về một môn gì thì nó sẽ muốn khoe cái giỏi, tài giỏi đó của nó ra, và đi đâu nó cũng sẽ đòi chơi cái game đó để nó show off, để mà nó khoe cái tài của nó. Thành ra rất là cần để cha mẹ tập cho con em luyện giỏi một cái loại game nào đó, hoặc là cờ như chess chẳng hạn, cái loại cờ tướng như của Việt Nam, hoặc là chơi domino, chơi bất cứ cái gì, nhưng mà nó có cái tính cách mà cho các em có một cái sự mà thông thạo thì tự nhiên nó sẽ quen thuộc và nó sẽ hãnh diện, và nó và đồng thời cũng cảnh giác nó về bao nhiêu những cái môn chơi hấp dẫn khác ở bên ngoài. Vâng, trong cái chương trình này hôm nay Tình Yêu và Gia Đình đưa cái đề tài hơi là bi thảm trong cái mùa vui vẻ Giáng sinh này, nhưng mà cũng là một đề tài thời sự đang làm cả nước Mỹ rúng động, và người ta vẫn còn đang rất là sốc, rất là buồn về cái điều này xảy ra. Cho nên chúng tôi muốn đưa vào đây để mà nhắc nhở tất cả mọi người rằng trong lúc mà chúng ta đang vui chơi với mùa lễ, đang hạnh phúc với mùa lễ sắp tới, thì đang có rất nhiều gia đình đang gặp những cái tang thương đau khổ, hay là có rất nhiều những đứa trẻ đang cô đơn cô độc trong cái mùa lễ này, khi mà không có cha mẹ ở bên để mà cùng vui hưởng cái mùa lễ, thì nên để ý hơn đến những cái hoàn cảnh đang đau buồn đó, và chú tâm hơn. Người ta bảo không một cái điều gì tốt đẹp, không có lòng bác ái cao độ nào trong mùa lễ bằng cái chuyện để ý đến nhu cầu của những người xung quanh mình. Cho nên trong vài cái phút chót này, chúng tôi xin để đúc kết chương trình hôm nay. Kính chúc quý thính giả, còn một cái tuần lễ nữa thôi là tới lễ Giáng sinh rồi, tuần sau đúng ngày này thì đã là vào lễ Giáng sinh. Kính chúc quý vị một ngày lễ Giáng sinh và cả một mùa Giáng sinh, một mùa lễ thật là vui tươi, hạnh phúc bên gia đình của mình, nhưng mà đồng thời đừng quên đến những gia đình, những người thân, những bằng hữu đang trong những cái cảnh huống đau buồn trong cái mùa này. Đó, Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Đây là cái mùa vui của tất cả mọi người, nhưng mà chúng ta cũng đừng quên rằng là đâu đó, hoặc là chính trong gia đình của chúng ta, hoặc là chính những người chúng ta quen biết đó, họ cũng có những cái câu chuyện mà họ có thể họ không chia sẻ với ai được, thì cũng nhân cái dịp này chúng ta nên chia sẻ, cũng nên liên lạc, hỏi thăm, hoặc là nên tìm hiểu xem những cái người thân của chúng ta cuộc sống như thế nào, hoặc là giúp đỡ trong những cái khả năng mà chúng ta có thể, để mọi người đều có một cái mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc và tràn đầy niềm vui. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Cũng xin kính chúc cho quý thính giả một mùa lễ Giáng sinh bình an. Xin kính hẹn với cô Thủy cùng tất cả quý vị trong chương trình Tình Yêu Gia Đình kỳ tới. Xin kính chào, tạm biệt.
Vâng, xin chào quý thính giả, chào Khôi Nguyên, và hẹn gặp lại quý thính giả tuần sau. Cảm ơn những vị đã gọi vào chia sẻ trong chương trình hôm nay.
Radio Saigon, KRAH 900 AM, Pecan Grove, Houston.